You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi.
Các bạn có biết vì sao khi lên nhận giải Oscar, những người chiến thắng, đặc biệt là những diễn viên nổi tiếng, thường cảm ơn tới người mẹ của họ hay không? Xin để dành lời giải đáp này trong số chủ đề tiếp theo về người mẹ. Còn trong tập podcast ngày hôm nay, tôi muốn nói tới chủ đề về người cha. Xin twist vui vui một chút, mở đầu cho tập nội dung nói về người cha. Chắc chắn rồi, quan trọng không kém người mẹ trong việc tạo ra chúng ta, nuôi nấng và dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Thế nhưng khác với hình tượng người mẹ luôn gắn với sự yêu thương, lòng bao dung và trắc ẩn, thì người cha thường ít thể hiện tình cảm hơn, thậm chí đôi khi còn lạnh lùng và nghiêm khắc hơn, nhưng lại tác động đến chúng ta theo một cách mà chúng ta không ngờ tới. Thành ngữ phương Tây có câu "Life after life son" hay "cha nào con nấy". Thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu. Có những người cha làm thầy nhưng con lại đốt sách, như trong một câu thành ngữ của Việt Nam. Nhưng cũng có những người cha nghiệt ngã, vô tâm lại sinh ra những tài năng lỗi lạc. Tác giả Tricia Levenseller của cuốn Con gái của vua hải tặc viết trong tác phẩm của cô rằng có nhiều kiểu ông bố khác nhau. Có những người cha yêu thương con vô điều kiện, có những người cha yêu thương có điều kiện và có những người cha không bao giờ yêu con. Cá nhân tôi thấy rằng hình ảnh người cha thường đổ bóng lên cuộc đời đứa con theo hai hướng, tích cực hoặc tiêu cực, hoặc là cái bóng lớn của là cây cổ thụ che chở cho đứa con mình vươn lên, đứng song song cạnh mình hoặc vươn cao hơn. Nhưng cũng có một loài cây cổ thụ luôn kìm kẹp và khiến cái cây con phải vươn mình lên trong sự đau đớn và tổn thương. Mối quan hệ cha con hay tình phụ tử vì vậy luôn phức tạp hơn tình mẫu tử. Trong tâm lý học, người ta chỉ ra một hiện tượng tâm lý đặc biệt về tình cha con, được gọi là father complex, mặc cảm hay phức cảm về người cha. Mặc cảm về người cha, father complex, trong tâm lý học là một phức cảm gồm một nhóm các liên kết vô thức hoặc các xung lực vô thức mạnh mẽ liên quan cụ thể đến hình ảnh hoặc nguyên mẫu của người cha. Những tác động này có thể tích cực hoặc tiêu cực, trong đó đứa con thường không tin tưởng hoặc sợ hãi người bố của họ. Sigmund Freud và các nhà phân tâm học sau ông coi mặc cảm của người cha, đặc biệt là những cảm xúc mâu thuẫn về người cha đối với con trai, như một khía cạnh của mặc cảm Oedipus. Ngược lại, Carl Jung, một nhà phân tâm học khác, lại cho rằng cả nam và nữ giới đều có thể mặc cảm về người cha. Điều này có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nhà văn nổi tiếng thế giới Frank Kafka có lẽ là ví dụ tiêu biểu nhất minh chứng cho hiện tượng tâm lý được gọi là father complex này. Kafka là một nhà văn người Séc, viết bằng tiếng Đức và được coi là một trong ba nhà văn lớn nhất tạo nên nền móng cho văn chương hiện đại thế kỷ 20, cùng với James Joyce viết tiếng Anh và Marcel Proust viết tiếng Pháp. Ông là một trong ít nhà văn luôn đưa hình ảnh người cha vào trong tác phẩm của mình theo hướng hoàn toàn tiêu cực. Chuyện ngắn đầy tính siêu thực của Kafka, Hóa thân, là một ví dụ tiêu biểu nhất. Một gã thanh niên cô độc trong chính gia đình của mình, một sáng thức dậy bỗng thấy mình biến thành con bò khổng lồ và từ đó sống trong sự xa lánh và ghê tởm của gia đình, đặc biệt là ông bố, cho đến khi con bò biết suy nghĩ ấy, chọn cái chết để giải thoát kiếp bọ của mình. Trong đời thực, Kafka cũng trưởng thành trong sự tổn thương nặng nề vì một ông bố khắc nghiệt, gia trưởng và thường xuyên bạo hành tinh thần con cái của mình, người luôn luôn chỉ bới Kafka hay vì ông là loài dòi bọ hoặc là động vật cấp thấp. Chuyện hóa thân, dù siêu thực nhưng có lẽ xuất phát từ sự ám ảnh và tổn thương không thể hóa giải của ông bố mà hình thành. Điều này được thể hiện rõ nét hơn trong cuốn sách dạng hồi ký có tên là Thư gửi cha. Trong đó, Kafka dành toàn bộ trang viết của mình nhắm tới một cách trực diện đến ông bố, người đã đổ bóng xuống cuộc đời của ông một cách tiêu cực và đau đớn. Một vết thương lòng mãi mãi không lành miệng, như những đoạn trích ngắn dưới đây chẳng hạn. Bố đặc biệt thích giáo dục bằng cách nói mỉa, mà đó cũng là phương pháp với ưu thế vượt trội của bố đối với con hơn cả. Một câu cảnh cáo của bố thường có dạng thế này: cậu không thể làm thế này được ư? Thế này là đã quá sức với cậu rồi à? Tất nhiên cậu thì làm gì có thời gian cho việc đó. Hay đại loại thế, mà mỗi câu luôn đi kèm cái cười gằn và vẻ mặt nặng trịch. Người ta bị kết tội trước khi người ta kịp hiểu mình đã làm gì xấu xa. Bức thư dài viết tiếp, điều ngắn gọn nhất trong những lời trách móc: con luôn bị nói đến ở ngôi thứ ba, nghĩa là con còn không xứng đáng được trách thẳng nữa. Khi đó bố làm như đang nói với mẹ, nhưng thực ra là nói với con. Ví dụ, chuyện đó thì mong gì ở ông con trai cơ chứ, hay đại loại thế. Điều này gây ra phản ứng trái ngược là chẳng hạn con không dám, và sau này vì thói quen không còn nghĩ đến việc hỏi trực tiếp bố nếu có mẹ cũng còn ở đấy. Bức thư càng lúc càng phơi bày những ẩn ức, những phức cảm có hóa giải của Kafka với người cha của mình, người mà ông nói là thống trị trên mọi phương diện nhưng lại đòi hỏi sự đồng cảm và yêu thương từ những đứa con. Người cha mà liệu pháp giáo dục là hạ nhục và lâu dần trở thành phản tác dụng, khiến những đứa trẻ trở nên nhờn về mặt cảm xúc, không nghiêm túc trong việc mà đáng ra nó phải nghiêm túc. Trong một đoạn khác của lá thư dài gửi bố, Kafka nhắc đến sự khó xử và nỗi đau của người mẹ trong mối quan hệ giữa bà với chồng và con trai. Con muốn chạy trốn khỏi bố ư? Nếu vậy, con cũng chạy trốn khỏi gia đình, ngay cả mẹ nữa. Con luôn có thể được mẹ che chở, nhưng chỉ che chở trong mối quan hệ với bố. Mẹ quá yêu bố và quá trung thành với bố. Vì vậy, về lâu dài, mẹ không thể đóng vai trò nhà bảo trợ tinh thần trong cuộc đấu tranh với chúng con. Dù sao, bản năng của những đứa trẻ đã đúng, bởi theo năm tháng, mẹ càng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với bố. Nhẹ nhàng và tinh tế, mẹ luôn giữ được sự độc lập trong mọi quyết định nhỏ nhất, mà không bao giờ thực sự khiến bố khó xử. Nhưng mẹ cũng chỉ độc lập được trong những việc liên quan đến mẹ mà thôi. Còn trong quan hệ với chúng con, theo thời gian, mẹ càng ngày càng ngả theo quan điểm và định kiến của bố, ngả theo toàn diện, mù quáng theo cảm giác hơn là lý trí. Tất nhiên, con luôn biết rằng mẹ đã phải giữ một vai trò khổ sở và căng thẳng cùng cực như thế nào trong gia đình, mệt mỏi vì việc ở cửa hàng và việc nội trợ, chịu cực gấp đôi mỗi khi người nhà ốm đau. Vậy mà phần thưởng dành cho mẹ chỉ là sự khổ đau ở vị trí trung gian giữa bố và chúng con. Vậy là chúng ta cũng bổ thẳng lên đầu mẹ, bố từ phía bố, chúng con từ phía chúng con. Mẹ đau khổ vì chúng con cự bố, vì bố cự chúng con. Khó tin nhất là trong những trường hợp bố có lý, mẹ đã đứng ra tha thứ cho chúng con, dù đôi khi sự tha thứ này cũng chỉ là một thái độ thầm lặng, vô thức chống lại hệ thống cai trị của bố. Có lẽ ông bố nào, đặc biệt là những ông bố mang trong mình tính gia trưởng, bảo thủ và áp đặt, cũng nên đọc thư gửi bố của Franz Kafka để hiểu thêm về những đứa con của mình. Thư gửi bố là một bức thư dài cuối cùng, không đến tay người nhận, được Kafka viết bằng giọng văn sắc sảo, có phần lạnh lùng và hơi phóng đại về mặt cảm xúc, cho thấy tổn thương không thể hàn gắn giữa hai cha con do sự áp đặt của người cha đến con cái. Sau này, bức thư dài này được coi là một tác phẩm từ truyện xuất sắc, một case để phân tích về mối quan hệ cha con, phần lớn là cay đắng trong hầu hết tác phẩm lớn của Franz Kafka như là Lâu Đài, Hóa Thân hay Vụ Án. Hay nói cách khác, đó là một ví dụ sống động nhất về cái gọi là Father Complex, mặc cảm về người cha mà các nhà tâm lý học đã nói ở trên. Hình ảnh người cha trong phim ảnh cũng rất nhiều. Với vô số bộ phim hay, từ những tác phẩm kinh điển như là Kẻ Cắp Xe Đạp, Giết Con Chim Nhại, Bố Già, cho đến những tác phẩm hiện đại sau này như là Sẽ Có Độ Máu, There Could Be Blood, Cá Lớn, Big Fish hay là Cây Đời, The Tree of Life. Có những người cha trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho những đứa con noi theo trong suốt quãng đời của chúng, như viên luật sư Atticus, người đấu tranh cho công lý của những người da màu trong bộ phim Giết Con Chim Nhại. Trong bộ phim điện ảnh truyền thể từ tác phẩm văn chương cùng tên này của nhà văn Harper Lee, tôi nhớ mãi những câu nói của viên luật sư Atticus dạy cô con gái nhỏ của mình, cho dù chưa chắc nó đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói. Con không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi con xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó, cho đến khi con sống bên trong anh ta và đi lại cư xử y như anh ta. Hoặc có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người. Trong The Great Gatsby, Gatsby vĩ đại cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển, mở đầu bằng một lời dạy cùng ông bố: khi nào con có ý định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng thuận lợi như con cả đâu. Hình tượng người cha trong điện ảnh thậm chí còn là hình ảnh xuyên suốt trong hầu hết các bộ phim của một số đạo diễn xuất sắc, ví dụ như Steven Spielberg chẳng hạn. Nếu bạn đã xem bộ phim bán tiểu sử được đề cử Oscar gần đây là The Fabelmans, bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều đó trong những phân cảnh nói về nỗi trăn trở giữa tình yêu gia đình và cái giá phải trả cho nghệ thuật. Ngay cả ở những bộ phim hoạt hình, tình phụ tử cũng được xây dựng một cách đặc sắc. Nhiều phim thoát khỏi những khuôn mẫu sáo mòn, thậm chí đụng chạm đến những chủ đề nhạy cảm hơn như là Father Complex qua các bộ phim hoạt hình đặc sắc như Lion King, Finding Nemo hay là Pinocchio mới đây vừa đoạt Oscar chẳng hạn. Finding Nemo thực sự là một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi, nhưng ta có thể nhận thấy rõ ràng cái gọi là phức cảm của người cha thông qua hình cảnh của cá cha Marlin. Sau cái chết của cá mẹ, cá cha Marlin bảo bọc Nemo đến mức cậu bé ngột ngạt, bị tổn thương do xấu hổ với bạn bè, khiến cậu liều lĩnh thoát khỏi quỹ đạo an toàn của bố và sau đó bị bắt cóc. Và trong suốt hành trình đi tìm Nemo sau đó, Marlin nhận ra rằng ông ta phải để con trai tự trải nghiệm và quyết định cuộc sống của mình khi đã trưởng thành bằng chính kiến thức và kinh nghiệm mà nó từng học hỏi. Nói cách khác, Hành trình tìm con của cả cha Ma Linh cũng là hành trình đi tìm danh tính của hai cha con và những bài học làm cha của ông ta. Và sở dĩ bộ phim hoạt hình sặc sỡ cho thiếu nhi này thành công đến vậy là nhờ nó truyền tải một thông điệp tuyệt vời không chỉ dành cho trẻ con mà cho những phụ huynh của chúng. Ở đây là những ông bố. Và chắc chắn rồi, nói đến tình cha con, tình phụ tử không thể không nói tới bố già The Godfather với những giá trị kinh điển mà sau hơn 50 năm nó vẫn sừng sững ở đó như một thiên sử thi hay một bi kịch cổ điển Hy Lạp. Tiểu thuyết Bố già The Godfather của Mario Puzo ra mắt vào năm 1969 và sau đó được đạo diễn Francis Ford Coppola chuyển thể lên màn ảnh qua 3 tập phim kéo dài từ năm 1972 cho đến năm 1990. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Bố già vẫn luôn được xem là một hiện tượng văn hóa và giải trí, thống trị cả văn chương lẫn điện ảnh của Mỹ. Bố già khai thác chủ đề mafia và liên quan đến một nhóm dân nhập cư rất đặc biệt, thế hệ thứ nhất và thứ hai của người Mỹ gốc Ý, mà bản thân tác giả Mario Puzo là một người trong cuộc. Ông đã tạo ra một cuốn tiểu thuyết vô song về nguồn gốc của tội ác và trả giá, một trong những biên niên sử tàn bạo nhưng cũng cảm động nhất về nước Mỹ và giấc mơ Mỹ của thế kỷ 20. Tiểu thuyết bắt đầu vào năm 1946 với bối cảnh nước Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Tác phẩm bắt đầu bằng đám cưới của cô con gái út của gia đình Colonne. Ở đó, không chỉ là một người cha tỏa sáng cái bóng lớn lên mọi thành viên của gia đình, mà bố già Victor Colonne còn xuất hiện như một ông trùm đầy ý khí, một đức chúa quyền năng, ra tay giúp đỡ những kẻ mất lòng tin vào công lý, pháp luật hay thậm chí là một ngôi sao Hollywood bị thất sủng. Những người con của bố già Victor Colonne lại là những tính cách khác nhau, không ai giống ai cả. Santino, hay còn được gọi thân mật là Sonny, đứa con trai cả là một kẻ hết mình vì gia tộc nhưng lại liều lĩnh và nóng tính, và chính điều đó khiến anh ta phải trả giá quá đắt. Fredo, đứa con trai thứ hai là yếu đuối và bạc nhược. Cô con gái út Connie lại đồng đảnh và vù phiếm, kẻ cũng gây ra không ít tai họa cho gia đình. Tom Hagen, dù chỉ là con nuôi nhưng lại có nguồn gốc Sicily, được bố già trọng dụng và coi như một cố vấn, kim phụ tá đắc lực, nghĩa là nhân vật tối quan trọng, chỉ đứng dưới một mình ông trùm mà thôi. Nhưng anh ta chỉ là dân văn chứ không phải là dân võ, là kẻ chỉ thừa hành chứ không thể là quyết định, đặc biệt là trong thời điểm sống còn, đơn giản bởi vì anh ta không mang huyết thống của Victor. Cuối cùng chỉ có cậu con trai út Michael Colonne, kẻ trước đó tìm cách thoát khỏi cái bóng của ông trùm để gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Nhưng trong giây phút sinh tử của gia đình, đặc biệt là người cha mà anh ta vô cùng kính trọng, Michael đã trở thành kẻ kế nghiệp của bố già. Sau bố già Victor, có lẽ Michael là nhân vật được Mario Puzo chăm chút nhất. Anh ta là một kẻ có trái tim lạnh và một cái đầu còn lạnh hơn, kẻ không bao giờ để cho người khác đọc được suy nghĩ của mình. Khi gia đình bị đẩy đến bờ vực của sự hiểm nguy, những tố chất của một người đàn ông vì gia đình mới được bộc lộ trọn vẹn trong con người Michael. Suốt cả tác phẩm, ta được chứng kiến những cảm xúc và những giá trị tình thân của cuộc sống gia đình song hành với một thế giới tăm tối của bạo lực và tội ác, hôn nhân, lễ rửa tội, xung họp gia đình bên cạnh những vụ giết người tàn bạo bằng súng ngắn hay những vụ gài bẫy để dọa nạt hoặc thanh trừng rùng rợn diễn ra trong nhà hàng, trong xe hơi và thậm chí trên giường ngủ. Linh hồn trong một số hàng chục nhân vật được xây dựng tính cách độc đáo và khó quên đó là bố già Victor Colonne, một nhân vật đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời và vẫn đang kiểm soát đế chế mà ông ta đã tạo dựng từ một kẻ nhập cư gốc Sicily tay trắng và cả một quá khứ đau thương bỏ lại quê hương chờ ngày được báo thù. Quyền năng nhưng đầy nghĩa khí, đầy bản lĩnh nhưng thâm trầm, quyết liệt nhưng mềm dẻo. Bố già Victor Colonne qua diễn xuất của huyền thoại Marlon Brando nói như ngôi sao Tom Hanks là tổng hòa của mọi hiểu biết, đáp án cho mọi câu hỏi và là một pho triết lý sống được tạo nên từ đường phố, từ máu, nước mắt và không ít lần trả giá. Trong vô số những câu trích dẫn xuất sắc được bao người truyền tụng, đặc biệt là cánh đàn ông, tôi vẫn ấn tượng hơn cả những câu nói, những câu thoại về tình thân gia đình, về giá trị cốt lõi của gia đình mà bố già truyền lại cho những đứa con của ông. Trước khi trao lại đế chế của mình do tuổi già lực kiệt, Don Victor Colonne qua diễn xuất của Marlon Brando nói với con trai Michael qua diễn xuất của Al Pacino rằng một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình của anh ta thì không bao giờ trở thành một người đàn ông đích thực. Hoặc một lần khác ông nói, con có thể làm bất cứ điều gì nhưng không được làm điều gì chống lại gia đình mình. Và cuối cùng, last but not least, phụ nữ và trẻ em có thể bất cẩn nhưng đàn ông thì không bao giờ. Và khi đã trao truyền lại những giá trị cốt lõi đơn giản và sâu sắc đó, bố già Victor một đời chọc trời khuấy nước giờ đây đã từ giã quyền lực của mình để có thể chơi đùa với đứa cháu trong khu vườn rồi lên cơn đột quỵ và chết nhẹ như lông hồng. Còn vô số câu chuyện hay và nhiều phức cảm khác về tình cha con trong văn chương và trong phim ảnh mà trong một tập podcast tôi khó có thể chia sẻ hết được. Tình cảm cha con có lẽ là một thứ tình cảm khó bày tỏ như tình mẹ con. Nếu hình người mẹ từng được ví von với dòng suối mát, thì hình bóng của người cha từng được so sánh với ngọn Thái Sơn như trong một câu ca dao của người xưa. Tất nhiên, không phải người cha nào cũng là ngọn núi với con của họ đâu. Còn vô số những ân ức, những tổn thương mà người cha gây ra cho những đứa con của họ, hoặc ngược lại, như những ví dụ về hiện tượng tâm lý gọi là phức cảm về người cha mà tôi đã nói ở trên. Cho dù tập podcast này không được thu để dành cho ngày của cha, tôi vẫn muốn dành lời tri ân đến những người cha của chúng ta và hạnh phúc cho những ai còn có cha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tuần sau.